từ Thư Tây Hạ, sáng tác Cố Phi Ngư, người đọc Thế Vinh, Phạm Vân 2106, phát hành duy nhất trên trang web thế giới audio.org.
Chương 19. Lại vào hắc động. Khi tia sáng cuối cùng mất hút phía sau lưng, Đường Phong biết rằng họ đã lại lần nữa đi vào hang động tối đen và sâu thăm thẳm đáng sợ này, nên tốc độ rõ ràng chậm lại. Đường Phong nhìn trái, nhìn phải, hỏi Hắc Vân. Nước hồ chảy ra từ động này sao? Hắc Vân đáp. Vâng, nhưng không chỉ có hang động, cả nước ngầm trong những khe đá xung quanh và cả nước trên tuyết sơn tan ra nữa. Chúng ta hiện giờ chắc là an toàn rồi nhỉ? Lương Viện thấy đằng sau không có truy binh, thở phào nhẹ nhõm. Không nên lơ là cảnh giác, đối thủ của chúng ta không đơn giản. Mọi người nghĩ xem, lúc ta vào trong động đã cắt đuôi được chúng, sao chúng lại tìm được đến đây? Hàn Giang vẫn duy trì cảnh giác cao độ. Đúng vậy, ở đây chỉ có hai con đường vào trong núi. Họ... Trong lòng Đường Phong nghi ngấn vẫn trùng trùng. Không còn ai nói chuyện nữa, không khí trong hang im lìm chết chóc, chỉ còn lại tiếng nước chảy. Sau hơn 10 phút khó nhọc chèo thuyền tiến lên phía trước, Hàn Giang phát hiện nước càng lúc càng nông, thuyền gỗ gần như mắc cạn. Anh lại ra sức cua hai mái chèo. Mái chèo chạm vào đá trứng ngỗng dưới đáy sông. Thuyền mắc cạn rồi, chúng ta phải xuống thuyền thôi. Hàn Giang chưa kịp cất lời, Hắc Vân đã nói trước với mọi người. Mọi người nhảy xuống thuyền, chỉnh đốn lại hành lý. Sau 5 phút lội nước tiến lên phía trước, đại sảnh trụ khí ngất hùng vĩ lại hiện lên trước mặt mọi người. Đường Phong chỉ vào mấy chục chiếc cột đá trong đại sảnh, nói với Hắc Vân. Những thứ này chính là kiệt tác của tổ tiên các cô. Hắc Vân ngước nhìn trụ cột hùng vĩ, đáp. Tôi không biết, tôi cũng mới biết về những chuyện của tổ tiên trước đây. Sư phụ chưa từng nói với chúng tôi. Ông chỉ lặp đi lặp lại với chúng tôi rằng chúng ta không giống họ. Không giống? Tôi thấy chẳng có gì khác cả. Đại Lạt Ma vì muốn duy trì dân tộc đẳng hạng mà làm như thế không công bằng với các cô. Các cô cũng nên có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Đường Phong nói. Hắc Vân nghe những lời Đường Phong nói, trầm ngâm im lặng. Ngược lại Hàn Giang thì lườm anh một cái. Người cũng đã chết rồi, cậu còn nói những điều đó để làm gì? Bây giờ chúng ta cần nhanh chóng ra khỏi đây, vượt trước đối thủ của chúng ta tìm thấy hắc đầu thạch thất để có được tranh ngọc thứ hai. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã đến phía trước thác nước. Đường Phong bật đèn pin và vẫn muốn tiếp tục vào trong đại sảnh trụ cột ngó nghiêng. Hắc Vân liền gọi giật anh lại. Chúng ta không nên làm phiền những linh hồn đã chết đó. Giọng Hắc Vân đột nhiên trở nên khàn đặc và uy nghiêm, giống như một nữ vương bất khả xâm phạm vậy. Mọi người cùng đổ dồn ánh mắt kinh ngạc về phía Hắc Vân. Bản thân Hắc Vân cũng cảm thấy giọng mình biến đổi, đầy kinh ngạc. Đường Phong nói. Hắc Vân, sao giọng cô ban nãy lại thay đổi thế? Hắc Vân hoảng hốt lắc đầu. Tôi cũng không biết, ban nãy sao lại... Lúc này, giọng Hắc Vân hình như đã trở lại như bình thường. Được rồi Hắc Vân, bây giờ chúng ta nên đi đường nào? Hàn Giang hỏi Hắc Vân. Hắc Vân chỉ vào thác nước nói. Ban nãy tôi đã nói rồi, đây có hai con đường vào trong núi. Một là đường núi, hai là đường hang động này. Lẽ nào chúng ta lại giống như lúc đến, phải xuyên qua bao nhiêu là động? Lương Viện nghĩ tới đây liền cảm thấy sợ hãi khôn cùng. Tôi không biết lúc mọi người đến đây đi đường nào, nhưng tôi đưa mọi người đi đường này là đường gần hơn so với đường núi kia. Do không muốn quấy nhiễu linh hồn của tổ tiên chúng tôi, bình thường thì vốn không có ai đi đường này cả. Nói xong, Hắc Vân dẫn mọi người vòng qua thác nước lớn đến phía sau thác nước. Đường Phong đứng phía sau thác nước, phát ra những âm thanh ầm ầm, đập thình thình vào màng nhĩ anh. Anh nhìn màn nước trước mặt, bỗng nhiên có cảm giác dường như đang cách biệt với một thế giới khác. Lúc đến, vòng qua thác nước, họ đã đi vào lãnh thổ của người đẳng hạng cuối cùng. Hiện giờ, họ lại quay lại phía sau thác nước, sắp rời khỏi đây. Đúng lúc Đường Phong đang suy nghĩ miên man, Hắc Vân cúi người xuống, mò thấy một cột đá trông rất bình thường. Chỉ thấy Hắc Vân ra sức di chuyển cột đá đó, rồi điều thần kỳ đã xảy ra. Một tiếng ầm ầm vang lên, phía sau màn nước, một cánh cổng đá mở ra, một cửa động tối đen sâu hun hút hiện lên trước mắt mọi người. Ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, Lương Viện ngạc nhiên đến nỗi đứng ngây ra một chỗ, thẫn thờ lẩm bẩm, không ngờ ở đây lại có một cánh cổng đá, xem ra không cần phải chui vào hang động nữa rồi. Hàn Giang đưa đèn pin của mình cho Hắc Vân. Hắc Vân cầm đèn pin đi vào trong cửa động nhỏ hẹp. Trước đây là một đường hầm trong núi. Đường Phong cầm đèn pin soi lên vách động nói. Trên vách động rõ ràng có vết tích con người gọt rũa, xem ra lại là một kiệt tác của người đẳng hạng nữa rồi. Hàn Giang nghe thấy Đường Phong nói vậy, khẽ hắng giọng một nhủ thầm trong bụng. Cái gã thư sinh này lại thế rồi, đến lúc này mà cũng không quên nghiên cứu khảo chứng. Còn điều anh quan tâm hiện giờ là đường hầm này dài bao nhiêu mét? Hắc Vân trả lời, không dài, nhưng cũng không ngắn. Các anh đi theo tôi thì sẽ biết. Mọi người đi sau Hắc Vân, luồn lách mới đi được. Đường hầm này lúc rộng lúc hẹp, dưới chân cũng lúc cao lúc thấp mấp mô, không có ngã rẽ, rất thông gió. Điều này cho thấy đầu bên kia nhất định là có một cửa hang lớn. Nhưng người đi được khoảng nửa tiếng mà vẫn chưa tới cửa động bên kia. Ngược lại, trước mắt còn xuất hiện một ngã rẽ. Hắc Vân không chút do dự đi vào ngã rẽ đó, đồng thời nói với mọi người phía sau, mọi người bám sát theo tôi, chúng ta đến nơi rồi. Đi vào ngã rẽ, Đường Phong cảm nhận rất rõ đường dưới chân đang hướng lên trên. Đường hầm cũng càng lúc càng rộng ra. Lại thêm một ngã rẽ, Hắc Vân lại dẫn mọi người đi vào trong đó. Ngã rẽ này rõ ràng nhỏ hẹp hơn đường hầm ban nãy. Có đoạn đường mọi người còn phải khom lưng đi qua. Trong đường hầm này, không khí lưu thông rất kém. Mọi người đều hồn hển, cảm thấy rất khó thở. Đường Phong nghi ngờ hỏi Hắc Vân, không phải chứ, con đường nhỏ ban nãy càng đi càng rộng, không khí lưu thông cũng tốt. Sao đường này càng đi càng hẹp vậy? Không khí cũng rất tệ. Hắc Vân đáp, không sai, ngã rẽ ban nãy là để dụ những người lạ đi nhầm vào đấy. Anh có biết ngã rẽ đó dẫn tới đâu không? Đường Phong lắc lắc đầu. Hắc Vân rất bình tĩnh giải thích, ngã rẽ đó nếu như cứ đi thẳng xuống thì sẽ là tổ rơi hút máu. Trong đầu Đường Phong, Hàn Giang, Lương Viện, Makarov lập tức hiện lên cảnh tượng lúc họ tới đã gặp hàng nghìn hàng vạn con rơi. Đường Phong kinh ngạc nói, những con rơi đó là rơi hút máu. Đúng vậy, chúng chính là ma quỷ của hang động, sống thành bầy đàn, hàng nghìn hàng vạn con rơi, nên là ai vào nhầm hang động thì hầu hết đều khó mà thoát được sự công kích của chúng. Nghe Hắc Vân nói vậy, mọi người lúc này mới dùng mình. Hoảng loạn, kiệt sức, cộng thêm khó thở, bước chân của mọi người đều trở nên chậm chạp hơn. Nhưng cửa động mà Hắc Vân nói vẫn chưa thấy xuất hiện. Ngược lại, Hắc Vân vẫn đi phăm phăm, càng đi càng nhanh. Mọi người chỉ biết tự cố gắng lấy lại tinh thần, bám sát theo sau Hắc Vân. Đường hầm càng đi càng nhỏ hẹp. Đường Phong cảm thấy khó thở, anh ra sức kéo Lương Viện yếu đuối để tránh cho cô ấy khỏi tụt lại phía sau. Anh cảm thấy nghẹt thở. Đúng vậy, cảm giác nghẹt thở. Anh cảm thấy mình sắp. Anh quay đầu lại nhìn Lương Viện, mặt Lương Viện do thiếu oxy nên đã trắng bệch. Đúng lúc này, một cơn gió mát ập tới, mang theo không khí tươi mới xộc thẳng vào hang động. Cửa động, là cửa động. Đường Phong vui mừng khôn xiết. Một cửa hang bị cây khô và cỏ dại che lấp hiện ra trước mắt mọi người. Tất cả mọi người đều vội vã lao ra khỏi đường hầm, nằm bò lên những cành thông mềm mại và rêu xanh, tham lam hít thở không khí tươi mới. Bầu trời bên ngoài đã ngập tràn sao sáng. Đường Phong nằm trên những cành thông mềm mại cùng rêu xanh, nhìn những ngôi sao chốc chốc lại hiện lên qua những khe hở của tán thông. Anh muốn nằm như vậy, nằm mãi như vậy. Nhưng bộ não đã hồi phục đủ oxy lại nói với anh rằng: không được, đây là đâu? Có nguy hiểm gì không? Đường Phong ngồi phát dậy, bắt đầu quan sát cảnh vật xung quanh. Bốn bề là rừng sâu tối đen bạt ngàn. Từng dạng thông không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm ở đây, che kín bầu trời. Thân cây to lớn, nhỏ nhất cũng phải 3-4 người ôm. Đêm qua tuyết rơi, nhưng ở đây lại không để lại vết tích. Lẽ nào đây chính là đường thoát ra ngoài mà Hắc Vân nói? Tại sao ở đây không có tuyết rơi? Hắc Vân nhận ra sự nghi hoặc trong lòng Đường Phong, giải thích: hiện giờ chúng ta đã vượt qua một ngọn núi lớn phía bờ bên kia hồ nước. Nhìn ở đây thì thấy đêm qua không có tuyết rơi. Nhưng trong rừng nguyên sơ thế này lấy đâu ra đường ra ngoài? Đường Phong hỏi.
Các anh không phải lo lắng, có đường. Chỉ có điều bây giờ trời tối, chúng ta không thấy được thôi. Tôi thấy mọi người đều mệt rồi, hay là nghỉ ngơi chút đã. Sáng sớm mai chúng ta sẽ lại xuất phát.
Lương Viện yếu ớt cũng đang có ý đó. Cơ thể của Makarov cũng không còn đủ sức để ông gồng lên đi tiếp. Còn Đường Phong và Hàn Giang lại có chút bất an. Đường Phong cảnh giác nhìn xung quanh, không thể không lo lắng nói: tôi thấy ở đây vẫn chưa được an toàn, ngộ nhỡ...
Không phải lo, bọn người đó chắc chắn không thể tìm được đến đây đâu. Ở đây chắc là an toàn. Câu trả lời của Hắc Vân rốt cuộc đã thuyết phục được Đường Phong và Hàn Giang, tuy trong lòng họ vẫn chưa thực sự yên tâm. Hắc Vân lại tiếp tục giải thích: bây giờ bên ngoài rất lạnh, nhưng chúng ta không thể nhóm lửa, bởi vậy chỉ có thể chọn chỗ này. Mọi người đều vào trong động ngủ, nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt. Sớm ngày mai sau khi xuất phát thì sẽ không còn cơ hội ngủ nữa đâu. Mọi người nghe Hắc Vân nói có lý, vậy là 5 người lại vào trong động, nằm co ro trong cửa hang, quấn chặt quần áo vào để ngủ.
Hàn Giang trước khi ngủ kiểm tra lại súng của mình. Trận đấu súng ban chiều đã làm hao tổn hết cả 7 viên đạn mà anh có. Súng của Makarov cũng hết đạn, chỉ có súng của Đường Phong là vẫn còn lại 4 viên đạn, nên anh lấy lại súng của Đường Phong, đặt bên cạnh mình. Đường Phong không ý kiến gì cả, bởi vì anh biết rõ, trong thời khắc nguy hiểm thế này, 4 viên đạn còn lại này nằm trong tay Hàn Giang là hợp lý nhất.
Liên tục leo trèo khiến tất cả mọi người đều cảm thấy mệt mỏi, nhưng Hàn Giang vẫn gắng gượng nói với Đường Phong: 5 người chúng ta không thể ngủ hết, ngộ nhỡ nguy hiểm. Chúng ta mà bị chúng tìm thấy thì sẽ không biết kết cục ra sao. Đường Phong, hai chúng ta lần lượt phụ trách cảnh giới, ai canh chừng thì súng đặt chỗ người ấy. Nửa đêm trước, cậu, nửa đêm sau, tôi, có ý kiến gì không?
Không. Đường Phong gật gật đầu.
Được, vậy thì sắp xếp vậy nhé. Hàn Giang vẫn chưa nói xong, Makarov liền nói xen vào: tại sao không có tôi? Hàn, lẽ nào cậu vẫn chưa tin tưởng tôi sao? Hàn Giang nhìn Makarov, thẳng thắn không chút e dè. Sức khỏe của ông ổn không? Sức khỏe của tôi không bằng các cậu, nhưng xin hãy tin vào kinh nghiệm và năng lực của tôi. Nếu như ba chúng ta lần lượt đảm nhiệm cảnh giới, thì mỗi người đều có thể ngủ thêm một lúc. Ngày mai sẽ không có cơ hội ngủ nữa. Nếu như cậu không yên tâm về sức khỏe của tôi, có thể để tôi canh nửa đêm trước. Tôi nghĩ lúc đó bọn áo đen chắc vẫn chưa thể phát hiện ra chúng ta đâu. Tính cố chấp của Makarov lại trỗi dậy. Hàn Giang ngẫm nghĩ, thấy Makarov nói cũng có lý, nên đã phân công lại. Vậy được, nửa đêm trước do Lão Mã đảm nhiệm cảnh giới, nửa đêm sau thì là Đường Phong, tôi thì trực khúc giữa. Mọi người không ý kiến gì chứ? Mọi người cùng nhìn nhau, không ai nói thêm gì nữa. Vậy được, cứ thế mà làm nhé. Nói xong, Hàn Giang đưa khẩu súng ngắn 92 chỉ còn lại 4 viên đạn cho Makarov. Rừng rậm tối đen tĩnh mịch yên ắng. Trong cửa hang, Hắc Vân, Lương Viện đã ngủ say. Đường Phong và Hàn Giang hình như cũng đã ngủ. Makarov tắt đèn pin, bởi vì đèn pin cũng sắp hết, nên bắt buộc phải tiết kiệm. Tia sáng cuối đã biến mất, bốn bề tối đen như mực, yên ắng chết chóc. Đột nhiên, tiếng sói hú đã lâu lắm rồi chưa nghe thấy lại vọng lại, hơn nữa lần này lại ở trong rừng rậm gần đây. Tiếng đó thảm thiết nhường vậy, đáng sợ nhường vậy, từ xa tới gần, khiến người ta dựng cả tóc gáy. Makarov ngồi trong bóng tối, cảnh giác nắm chặt súng trong tay. Chỉ có như vậy, sự lo lắng bất an trong ông mới có thể cảm thấy chút an ủi. Đây là bản tính của quân nhân. Trên chiến trường tàn khốc, một thân mình ở tử địa, một thân một mình tác chiến, không có hỗ trợ, không có phương hướng, không có chiến hữu, không có chi viện, chỉ có mình. Trong thời khắc này, toàn thế giới đều đã không đáng để tin cậy. Chỉ có khẩu súng trong tay mới là bằng hữu đáng tin cậy nhất của người chiến sĩ. Tiếng sói hú đáng sợ từng hồi vọng lại. Makarov nhìn chăm chú về phía rừng rậm tối đen ngoài cửa động. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc cất lên bên cạnh ông. Ở đây lạnh quá, xem ra đêm nay cháu không ngủ được rồi. Là giọng của Đường Phong. Makarov quay lại nhìn, Đường Phong dụi dụi mắt, từ trong cửa động bò ra. Makarov cũng ra ngoài theo. Sao không ngủ được? Đường Phong gật gật đầu nói. Thà chúng ta nói chuyện còn hơn, nhân tiện thỉnh giáo bác một số chuyện. Thỉnh giáo tôi? Chuyện gì? Makarov ngạc nhiên. Bác có thể kể cho cháu nghe, bác đã gia nhập vào KGB thế nào không? Hôm trước ở bên hồ Thất Sắc Cẩm Hải, cháu nghe thấy hình như bác kể rằng mình gia nhập KGB là do có liên quan rất lớn tới Kệ Tranh Ngọc. Có phải vậy không ạ? Đường Phong hỏi Makarov. Makarov chậm chậm tựa vào một thân cây thông, thở một tiếng nói. Đúng vậy, chính là Kệ Tranh Ngọc này đã thay đổi số phận của tôi. Tôi vốn dĩ phục vụ tại trại trinh sát tập đoàn thứ 39 khu quân sự Baikan. Quân hàm chỉ là một chuẩn úy, sĩ quan quèn, còn chưa tới sĩ quan. Tôi đóng quân tại một địa phương giáp biên giới Trung Liên. Một lần, cấp trên nói muốn tuyển 3 sĩ quan có năng lực, có khả năng dã ngoại sinh tồn tốt để thi hành một nhiệm vụ đặc biệt. Lúc đó tôi trẻ trung, dồi dào sinh lực, thích ra ngoài bay nhảy, nên đã ghi tên tham gia tuyển chọn. Cuối cùng tôi và 2 chiến hữu khác đã được chọn tham gia nhiệm vụ đặc biệt lần đó. Nhiệm vụ đặc biệt chính là đội thám hiểm khoa học Liên hợp Trung Liên. Không biết từ lúc nào, Hàn Giang cũng đi ra khỏi hang núi, xuất hiện phía sau lưng Makarov. Makarov nhìn Hàn Giang nói. Đúng vậy, chính là nhiệm vụ lần đó. Tôi đã nhìn thấy bức ảnh của Kệ Tranh Ngọc này. Cũng chính vì nhiệm vụ lần đó, cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi và gia nhập vào KGB. Vừa nói đến đây, tư duy của Makarov bất giác quay trở về chuyến thám hiểm đáng sợ nửa thế kỷ trước. Được cứu từ biên giới Trung Mông, Makarov nằm trong viện nửa tháng. Sự đau đớn trên cơ thể tuy đã bình phục, nhưng ác mộng đáng sợ vẫn luôn luôn đeo bám anh. Vừa mới tỉnh lại, Makarov phát hiện ra mình bỗng dưng mất đi tự do. Trước cửa phòng bệnh tất cả đều đổi thành lính đặc nhiệm của KGB. Những chiến hữu và thủ trưởng tươi cười tưởng đến thăm năm anh không còn thấy đâu nữa. Xung quanh không còn lấy một bóng người nói chuyện với anh. Anh không hiểu tại sao lại thành ra như vậy. Bản thân mình rốt cuộc đã làm sai điều gì? Makarov, chàng thanh niên năm đó mới ngoài 20 tuổi, tưởng như sắp bị trầm cảm đến nơi. Sau một tuần bị giày vò, Makarov được đưa tới Moscow. Anh ngồi trên một chiếc xe con cao cấp Jin, bên là sĩ quan KGB mặc áo khoác đen, mặt nghiêm nghị. Jin chở họ qua phố lớn ngõ nhỏ của Moscow. Makarov trong lòng thấp thỏm không yên, anh cảm giác bản thân mình lúc này giống như một phạm nhân. Lần này muốn đưa tôi đến đâu đây? Nhà giam, tòa án quân sự, tôi đã phạm tội gì? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi chỉ thực hiện mệnh lệnh của cấp trên thôi mà. Sao lại thành thế này? Dần dần, một tòa nhà màu vàng xuất hiện trong tầm mắt của Makarov. Đây là đâu? Makarov quay đầu lại nhìn biển đề tên đường. Phía trước là quảng trường Lubyanka.
số 11 khủng khiếp của quảng trường Lubyanka, tổng bộ của KGB. Tim Makarov đập càng lúc càng nhanh, trán lấm tấm mồ hôi. Anh nhớ tới Beria, nhớ tới vụ đại thảm sát vào những năm thập niên 30. Rất nhiều người vô tội đã bị đưa vào đây và đã vĩnh viễn mất tích trên thế gian này, trong đó cũng có cả bản thân Beria. Bức tượng của Dzerzhinsky trước quảng trường Lubyanka càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ nét, cao to, uy nghiêm, không nể tình ai. Đây chính là Dzerzhinsky, đây chính là KGB. Makarov đột nhiên phát hiện ra trên khóe miệng sĩ quan KGB bên cạnh, bất giác lộ ra nụ cười khó mà đoán biết. Điệu cười nhạt đó khiến anh nổi da gà. Jin đi vào Lubyanka từ cửa sau, đỗ lại trong sân. Điều làm Makarov ngạc nhiên là bản thân anh không lập tức bị áp giải xuống xe, mà chỉ thấy sĩ quan ngồi trên ghế lái phụ xuống xe, rồi đi rất nhanh về phía tòa nhà. Makarov nhìn theo bóng dáng của viên sĩ quan, không biết số phận đang đợi mình sẽ thế nào. Chẳng bao lâu sau, vị sĩ quan đó quay lại xe, ra lệnh cho lái xe. Điện Kremlin Moscow. Tài xế rất ngạc nhiên trước lệnh của sĩ quan, hỏi lại: Điện Kremlin Moscow. Đúng vậy, Điện Kremlin Moscow, số 1 không ở tổng bộ. Ông nói rồi, ông muốn gặp gỡ khách mời của chúng ta luôn và ngay. Nói xong, viên sĩ quan quay lại nhìn Makarov một cái. Jin đi ra khỏi Lubyanka, lao tới Điện Kremlin Moscow cách đó không xa. Makarov không ngờ, hóa ra mình lại lượn một vòng trong lòng KGB rồi lại ra ngoài. Nhưng anh vẫn không hết tuyệt vọng về khả năng được sống, bởi nơi tiếp theo mà anh sắp phải tới càng khiến tim anh đập còn nhanh hơn. Điện Kremlin Moscow. Anh chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó bản thân mình lại có thể vào đây. Số 1 là ai? Tại sao ông ta lại nóng vội gặp mình đến như vậy? Vác theo một bụng nghi ngờ, Makarov và những người đi cùng sau khi đi qua rất nhiều cửa kiểm soát đã đến đại sảnh vàng ngọc huy hoàng. Sau này Makarov hiểu rằng đại sảnh này chính là đại sảnh Roger nổi tiếng, nơi thường cử hành những hoạt động quốc gia quan trọng. Đại sảnh vừa đủ 1.000 m², chỉ có Makarov và 3 sĩ quan KGB kia. 3 sĩ quan ngồi trên ghế, lưng thẳng tắp bất động, lặng lẽ chờ đợi nhân vật lớn nhất xuất hiện. Makarov tò mò nhìn xung quanh đại sảnh. Trên trần đại sảnh 9 chùm đèn pha lê khổng lồ khiến Makarov không khỏi thán phục. Trên 4 bức tường quanh đại sảnh, ánh vàng rực rỡ có khắc rất nhiều chữ. Makarov tỉ mẩn quan sát, hình như là họ tên của một số người. Anh tò mò hỏi sĩ quan: Trên tường khắc tên những ai vậy? Sĩ quan liếc Makarov một cái, đáp: Họ tên trên tường đại sảnh Roger là họ tên của những tướng sĩ đã hy sinh khi chiến đấu chống đại quân Napoleon xâm lược Nga năm 1812. Sĩ quan vẫn chưa nói xong. Một bên cánh cổng đại sảnh Roger đã mở ra. 3 sĩ quan di chuyển đôi chân đứng thẳng dậy. Makarov hiểu rằng nhân vật lớn đã xuất hiện rồi. Makarov cũng đứng dậy. Nhân vật lớn đang tiến đến trước mặt. Xem ra chỉ ngoài 40 tuổi, dáng người gầy gò nhưng lại toát lên vẻ nhanh nhẹn. Hình tượng của nhân vật lớn này thật khác xa so với một nhân vật lớn bụng phệ, cao tuổi mà Makarov tưởng tượng trong đầu. Makarov cảm thấy nhân vật lớn trước mặt có chút quen quen. Có thể anh đã từng nhìn thấy trên báo hoặc là tranh chân dung, nhưng không thể nhớ ra được là ai. Trong quân đội, Makarov không phải là người quan tâm tới lãnh đạo hay là người quan tâm tới chiều hướng phát triển của Moscow. Anh chỉ muốn làm tốt việc của mình, sống tốt với mẹ, không phụ công hy sinh của cha trong chiến tranh vệ quốc. Nhân vật lớn bước tới trước mặt mọi người, giống như thần thánh không thể xâm phạm, làm Makarov cảm thấy áp lực chưa từng thấy từ trước tới nay. Xin chào đồng chí Makarov, tôi là Shelepin. Lời nói của nhân vật lớn bình tĩnh mà hòa nhã gần gũi. Shelepin, một người giỏi giang, có quyền thế nhất Liên Xô. Năm ông 24 tuổi đã bước chân vào chính đàn.
40 tuổi đã trở thành người nắm quyền của KGB. Ông còn là ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Trung ương Đảng. Bất luận là trong thời đại Stalin hay là thời đại của Khrushchev, ông vẫn luôn thăng tiến nhẹ nhàng trong từng lần giao chiến quyền lực. Và cho đến nay, Chelyabin vẫn duy trì được kỷ lục toàn thắng. Nên mọi người tự tặng cho ông một biệt danh, nhân vật thủ đoạn cứng rắn Shurik. Cũng rất nhiều người tin rằng ông sẽ là lãnh đạo cao nhất trong tương lai. Một nhân vật như vậy mà lại nóng lòng muốn gặp mình. Makarov có chút bối rối không biết nên làm gì. Anh kính cẩn thực hiện một nghi thức quân đội không được chuẩn xác lắm. Nói: Ivan Petrovich Makarov, chuẩn úy trại trinh sát tập đoàn thứ 39 khu quân sự Baikan. Chelyabin phẩy phẩy tay. Không cần phải như vậy, tôi không phải là cấp trên của anh. Ngừng một lúc, Chelyabin lại nói: Anh đi theo tôi. Nói xong, Chelyabin bỏ lại mấy sĩ quan KGB đứng đó, dẫn Makarov đi ra khỏi đại sảnh Roger và Ngọc Huy Hoàng.
Đi qua hành lang, đến một văn phòng, Chelyabin ra hiệu cho Makarov ngồi xuống. Đợi tới khi hai người yên vị, Chelyabin mở lời trước. Đừng trách người của chúng tôi, đó đều là để bảo vệ anh, cũng là để bảo mật. Sức khỏe anh ổn chưa? Cơ bản đã hồi phục rồi. Chelyabin gật đầu. Có lẽ anh vẫn chưa biết, hành động Hắc Thành lần này là do tôi dốc sức chỉ đạo. Bởi vậy tôi cố ý mời anh đến Moscow, muốn anh kể cho tôi nghe toàn bộ quá trình hành động, đặc biệt là tình hình lúc cuối cùng xảy ra sự cố. Tại sao đích thân ông lại nói chuyện với tôi? Makarov không sao hiểu nổi. Bởi vì tôi không muốn có thêm nhiều người biết về hành động lần này, sau đây mời anh hãy kể cho tôi nghe. Quá trình: thật ra tôi chỉ là một quân nhân, tôi và hai chiến hữu của tôi được cấp trên chọn lựa. Nhiệm vụ chỉ là đi bảo vệ an toàn cho đội thám hiểm khoa học, những giáo sư, chuyên gia của đội thám hiểm khoa học trên đường đi phát hiện ra những gì, nghiên cứu những gì, tôi thật sự không rõ. Thậm chí đến cả mục đích của lần hành động này tôi cũng không biết. Vậy thì chắc anh cũng phải từng nghe thấy họ nói chuyện những gì chứ? Makarov lắc lắc đầu. Kể cả tôi có nghe được các chuyên gia nói chuyện đi chăng nữa thì cũng không hiểu. Thứ nhất, tôi vốn không hiểu những thứ thuộc chuyên ngành của các ông ấy.
Thứ hai, tôi không hiểu tiếng Trung. Mặc dù trước khi đi tôi có học qua được chút tiếng Trung, nhưng chỉ là những từ ngữ thông dụng đơn giản. Thế nên... Anh đúng là một người thật thà, chỉ biết đến nhiệm vụ của mình. Chelyabin bó tay nở một nụ cười. Đúng vậy, trong quân đội tôi đã được giáo dục là phải phục tùng mệnh lệnh, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Còn những việc không liên quan đến mình thì không được hỏi han. Vậy trên đường đi, ngoài hôm cuối cùng xảy ra chuyện đáng sợ, thì trước đó có gì khác thường không? Trước đó, Makarov chìm đắm trong hồi ức. Những hôm trước đó cơ bản đều khá bình thường, nhưng... Makarov định nói nhưng lại im lặng. Nhưng gì? Nhưng bản thân tôi cảm thấy chỉ là cảm giác của cá nhân tôi mà thôi. Kể từ khi chúng tôi xuất phát, hình như có một đôi mắt lúc nào cũng chằm chằm nhìn chúng tôi. Một đôi mắt? Vậy anh không phát hiện được gì sao? Tôi đã từng cùng một chiến hữu mai phục phía sau đội thám hiểm khoa học, cũng đã từng tuần tra suốt đêm gần doanh trại, nhưng tôi không phát hiện được gì cả. Ngoài điều đó ra thì còn tình hình gì khả nghi không? Còn nữa, vào cái đêm trước hôm xảy ra chuyện, tối hôm đó chúng tôi dựng trại trong một khu rừng Hồ Dương. Do ban sáng rất mệt, nên tối hôm đó tôi ngủ rất sớm. Đảm nhiệm an toàn cho doanh trại đêm đó là ba sĩ quan Trung Quốc. Ngủ đến nửa đêm, tôi bỗng nhiên bị những âm thanh kỳ lạ làm tỉnh giấc. Âm thanh lúc đó ban đầu vốn không to. Tôi chạy ra khỏi lều thì không thấy sĩ quan người Trung Quốc trực ban đâu cả, mà lại nhìn thấy Katia, chính là tiến sĩ nghiên cứu lịch sử của trường đại học Leningrad. Chúng tôi đều gọi ông là Katia. Ông và hai đồng chí Trung Quốc đang tranh luận gì đó dưới một cây hồ dương, cách trại khá xa. họ đã nói gì?
Shelepin truy hỏi.
Họ tranh luận bằng tiếng Trung. Katia hình như nói với hai đồng chí Trung Quốc đó một câu.
Không, tôi không cần.
Tôi chỉ nghe hiểu được mỗi câu đó. Còn những thứ khác tôi nghe nhưng không hiểu.
Thế sau đó thì sao?
Sau đó, Katia nhìn thấy tôi đến nên đã quay lại lều. Hai đồng chí Trung Quốc cũng về lều ngủ. Tôi không yên tâm cho sự an toàn của doanh trại nên đã đi vòng quanh doanh trại. Kết quả, tôi vẫn không phát hiện ra ba sĩ quan Trung Quốc phải trực ban đâu cả. Còn âm thanh kỳ lạ đó lại càng lúc càng to.
Đó là âm thanh gì?
Tôi không thể đoán ra được. Tóm lại là vô cùng đặc biệt, giống như tiếng gầm rú của dã thú, lại giống như tiếng người la hét, tiếng ngựa hí vọng lại từ nơi xa. Ngày hôm sau, khi hỏi Katia, Katia đã nói rằng ông cũng nghe thấy âm thanh đó. Nhưng ông nói, đó chỉ là tiếng gió thổi qua đồi cát và rừng hầu dương. Tôi sợ đi xa sẽ lạc đường, nên quay lại doanh trại, tiếp tục ngủ. Nếu như trước đây, khi tôi không tìm thấy mấy vị sĩ quan Trung Quốc đó, thì nhất định sẽ lo lắng cho sự an toàn của doanh trại. Ngủ cũng không ngon. Nhưng hôm đó kỳ lạ ở chỗ, đêm đó sau khi trở về lều, tôi lại ngủ rất ngon, ngủ một mạch tới sáng hôm sau.
Vậy sáng hôm sau, anh có nhìn thấy ba sĩ quan Trung Quốc đó không?
Shelepin hỏi.
Makarov chau mày, lắc lắc đầu.
Không, sáng hôm sau tỉnh dậy, những người khác đều ở đó, chỉ thiếu đúng ba sĩ quan Trung Quốc. Nhưng một chuyện kỳ lạ hơn đã xảy ra.
Sáng sớm ngủ dậy, mọi người phát hiện hai chiếc thùng to dùng để chứa nước lại cùng lúc bị thủng. Đợi đến khi tôi phát hiện ra thì nước trong thùng đã cạn. Cả đoàn khảo sát đều không có nước dùng. Trong sa mạc Bada Injaran khô nóng, hết nước đồng nghĩa với chết chóc, nên không khí bi quan tức tốc lan tỏa khắp đội khảo sát khoa học. Đội khảo sát hủy bỏ hành trình đã định hôm đó, phái đi 5 người để tìm nguồn nước, vừa để tìm 3 sĩ quan Trung Quốc mất tích. Để ngăn chặn xảy ra sự cố, tất cả những đội viên ra ngoài tìm kiếm đều được phát súng trường và đạn. Tôi còn hướng dẫn cho mấy nhà khoa học cách sử dụng AK-47. Mọi người cùng hẹn nhau, bất luận là có tìm được hay không, thì trước khi mặt trời lặn tất cả đều phải quay trở lại doanh trại.
Hôm đó anh ở lại trong doanh trại. Sau đó nhóm 5 người kia có quay lại không?
Đúng vậy. Sáng hôm đó, tôi luôn ở trong doanh trại phụ trách nhiệm vụ cảnh vệ cho doanh trại, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Lúc hoàng hôn xuống, 5 người đi tìm kiếm đều đã trở về đúng giờ. Nhưng khiến mọi người thất vọng ở chỗ, nhóm 5 người đó vừa không tìm thấy 3 sĩ quan Trung Quốc mất tích, cũng lại không mang được nước về. Có một nhà địa chất Trung Quốc cứ kêu toáng lên là không hiểu ra làm sao. Rồi ông ấy nói rằng mình đã từng đến đây, nhớ rõ ràng là gần đây có nguồn nước, thậm chí còn không chỉ có mỗi một chỗ. Nhưng sao lại không tìm thấy? Mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải ai về lều người nấy ngủ, chuẩn bị mai tiếp tục đi tìm kiếm. Tôi chủ động đảm nhận nhiệm vụ cảnh giới cho doanh trại, còn một đồng chí Trung Quốc khác cũng yêu cầu được trực cùng tôi.
Một đồng chí Trung Quốc, anh có quen anh ta không?
Anh ấy là người Trung Quốc mà tôi thân thiết nhất. Tôi nhớ là anh ấy họ Lương, là phiên dịch tiếng Nga của đội thám hiểm khoa học. Anh ấy nói tiếng Nga rất trôi chảy, nên trong lúc nhàn rỗi tôi thường trò chuyện cùng anh ấy. Tôi cảm thấy anh ấy đối xử rất tốt với mọi người, bởi vậy rất bằng lòng trực cùng anh ấy.
Tối hôm đó đội thám hiểm khoa học đã xảy ra chuyện.
Shelepin hạ giọng nói.
Makarov trầm ngâm hồi lâu, anh nhớ lại từng cảnh tượng đáng sợ hôm đó.
Đúng vậy, chính cái đêm khủng khiếp đó. Đêm hôm đó, khoảng hơn 10 giờ, giờ địa phương, tôi và Lương đang nói chuyện. Đột nhiên, chúng tôi lại nghe thấy âm thanh ấy, những âm thanh kỳ lạ giống như đã nghe thấy đêm hôm trước. Hơn nữa, những âm thanh lạ này càng lúc càng to, cũng cách chúng tôi mỗi lúc một gần. Tất cả mọi người trong đoàn khảo sát đều bị âm thanh này làm cho giật mình tỉnh giấc. Mọi người đều ra khỏi lều, đi thẳng về phía âm thanh đó phát ra.
Đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in đôi mắt của họ. Đó là những đôi mắt tràn ngập sự hoảng loạn, thật là đáng sợ. Tôi cố gắng hết sức để duy trì sự bình tĩnh. Tôi giương khẩu AK-47 của mình lên.
gọi hai chiến hữu cùng mình đến nơi mà âm thanh đó vọng lại. Nhưng họ đã sợ hãi đến nỗi rúng gió cả người, chỉ đứng nguyên một chỗ, bất động. Trong lúc chán nản, tôi đành phải một mình mạo hiểm. Lúc này, Lương cũng đồng ý đi cùng tôi. Vậy là, hai chúng tôi cầm súng, lao về phía âm thanh đó phát ra. Hai anh đã phát hiện ra điều gì vậy? Hai chúng tôi chạy đi rất xa, khoảng 4-5 cây số, nhưng không phát hiện thấy gì cả. Mà càng kỳ lạ ở chỗ, âm thanh quái dị đó cũng không nghe thấy nữa. Lương nói, không biết chừng đó chỉ là tiếng gió chứ chẳng phải là gì cả. Tôi cũng không biết rốt cuộc là thế nào, đành phải cùng Lương quay lại doanh trại. Nhưng đến khi hai chúng tôi về tới nơi, thì đã xảy ra sự việc còn khủng khiếp hơn nữa. Khi tôi và Lương quay lại doanh trại, hai chúng tôi kinh ngạc phát hiện trong doanh trại trống trơn không một bóng người. Cái gì? Không, không thể như thế được. Shelepin cũng trợn tròn mắt lên. Đúng vậy, trong doanh trại không có một bóng người, nhưng lạc đà và cả các trang thiết bị mà đội khảo sát mang theo, thậm chí hầu hết đồ dùng cá nhân của mọi người cũng vẫn còn.
Chỉ có một số ít đồ đạc cá nhân của mọi người là có dấu hiệu bị xáo trộn vội vã. Tất cả mọi thứ đều giống như mọi người vừa mới bỏ đi. Âm thanh khủng khiếp ban nãy vọng tới doanh trại cũng biến mất.
Đúng lúc tôi và Lương vô cùng hoảng hốt, không biết phải làm thế nào, thì âm thanh đó lại vang lên mỗi lúc một to, càng lúc càng gần. Tôi không thể hiểu được cảm giác của mình lúc đó, cũng không thể nói rõ âm thanh khủng khiếp đó, chỉ thấy cuồng phong ào tới, hất tung những đồi cát khổng lồ, thậm chí còn nhổ cả rễ của những cây hồ dương lên. Tôi và Lương nằm ra đất, bò lên phía trước, sống chết cố thoát ra khỏi doanh trại.
Quay đầu nhìn lại, một luồng khói đen cuộn theo cát vàng sộc thẳng vào doanh trại, rồi lại lao vào chúng tôi. Và âm thanh đó càng lúc càng khủng khiếp, giống như có vô số người đang kêu khóc. Đó là gì? Bão cát ư? Không, là ma quỷ đáng sợ. Lương giương súng lên, bắn về phía đám khói đen đó. Tôi cũng bắn về phía đám khói đen đó. Nhưng chúng tôi bắn hết số đạn trong băng đạn cũng không giải quyết được việc gì. Chúng tôi tuyệt vọng đến cùng cực. Trong đầu óc tôi lúc đấy chỉ có một ý nghĩ. Đó là chạy. Vậy là, anh men theo biên giới phía đông chạy mấy chục cây số, cho tới tận khi ngất xỉu. Cái gì? Tôi đã chạy mấy chục cây số. Không, lúc đó tôi cơ bản không biết phương hướng, cũng không biết chạy bao lâu, chỉ là bản năng sinh tồn đã khiến tôi cứ thế chạy. Không ngờ, tôi hóa ra đã chạy mấy chục cây số. Đúng vậy, khi chúng tôi tìm thấy anh, bác sĩ đều cho rằng anh không thể cứu được nữa, nhưng anh vẫn kiên cường sống và tỉnh lại. Xin hãy nói cho tôi biết, Katia, Lương chiến hữu của tôi, và cả những người trong đội thám hiểm khoa học, hiện giờ thế nào rồi? Makarov nóng lòng đứng hẳn dậy. Shelepin tiếc nuối ngửa hai bàn tay lên. Rất không hay, theo như tình hình mà hiện nay chúng tôi nắm bắt được, đội thám hiểm khoa học trừ anh và Lương ra, thì những người khác đều mất tích rồi. Chắc là họ đều đã gặp nạn. Chúng ta đã mất đi rất nhiều đồng chí ưu tú, bao gồm cả chiến hữu của anh. Không, sao lại như vậy được? Ma quỷ đáng sợ đó, ma quỷ đã nuốt chửng hết mọi thứ. Makarov hét lên. Tiếng hét của anh đã kinh động cả cảnh vệ ngoài cửa. Hai cảnh vệ xông vào văn phòng, nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ. Shelepin hất hất tay về phía cảnh vệ. Cảnh vệ lui ra khỏi văn phòng. Đợi Makarov bình tĩnh trở lại, Shelepin ôn tồn nói, tiếp theo chúng ta sẽ nói chuyện với anh nhé. Thân phận của anh, tiền đồ và số phận của tôi. Ivan Petrovich Makarov, chắc anh đã biết rồi đấy. Rất nhiều người bên ngoài trách cứ KGB chúng tôi. Tôi không muốn hoàn toàn phủ nhận, bởi vì quả thực có rất nhiều điều là sự thật. Với cá nhân tôi không muốn quyết định tiền đồ và số phận của một người nào đấy. Nhưng anh, Rất không may là vì lần hành động hắc thành này, nên tôi không thể không quyết định tiền đồ và số phận của anh. Mong anh đừng trách tôi, đây là vì quốc gia. Đương nhiên, anh không phải là hoàn toàn không có quyền để anh lựa chọn. Ánh mắt Shelepin lóe lên tia nhìn ớn lạnh, dồn người ta vào chân tường. Hai con đường. Không, tôi chỉ muốn quay lại quân đội trước đây mà thôi. Shelepin lắc lắc đầu. Quay lại quân đội trước đây, điều này không thực tế. Anh bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Một, chúng tôi phải hạn chế sự tự do cá nhân của anh. Ví dụ như sẽ đưa anh vào nhà tù hoặc một bệnh viện nào đó. Tại sao? Tôi đã phạm tội gì? Makarov tuyệt vọng kêu lên. Anh dường như lại cảm nhận được sự tuyệt vọng vào cái đêm khủng khiếp đó. Anh nhìn vào mắt Shelepin, rồi nghe Shelepin tiếp tục nói. Anh không cần phải căng thẳng vậy đâu. Nghe xong điều tiếp theo, rồi hãy lựa chọn. 2. Anh nhập vào tổ chức của chúng tôi. Cái gì? Gia nhập KGB. Makarov từ trước đến nay chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại trở thành thành viên của KGB. Sự lựa chọn thứ nhất là mất đi tự do. Gia nhập KGB thì sẽ có tự do không? Anh không biết,